chuyên mục Du lịch và ẩm thực.
Chuyên mục Du lịch và ẩm thực.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ẩm thực và Du lịch số tháng 12 năm 2019. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lam thực hiện. Trong tiểu mục Ẩm thực Thái Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn món ăn hấp dẫn từ cá đang thu hút thực khách Thái Nguyên cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến với Thái Nguyên. Tiếp đó là các nội dung đáng chú ý qua tiểu mục Điểm hẹn du lịch. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Ẩm thực Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, khi đến với Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, các thực khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của một vùng lòng hồ mênh mông sông nước, đắm say với câu chuyện tình huyền thoại Nàng Công Chàng Cốc, mà còn bởi những ẩm thực nổi tiếng như dê núi, gà đồi, cá sông, lợn mán, dúi rừng. Trong đó không thể không kể đến hai món cá mang hương vị riêng chỉ có ở Hồ Núi Cốc, đó là món cá sông và cá chấm đen.
Cá sông là loại cá nhỏ chỉ bằng ngón tay trỏ, mặc dù loại cá này sống trong lòng Hồ Núi Cốc, nhưng người dân địa phương vẫn quen gọi là cá sông. Loại cá này có thể chế biến thành các món ăn như cá chiên giòn hoặc có thể kho tương, hoặc nấu với măng rừng. Tuy nhiên, cách mà nhiều người thích thưởng thức hơn cả vẫn là cá chiên giòn, cuộn với lá lốt, chấm nước mắm tỏi hoặc nước tương gừng. Để làm món này không khó lắm, trước tiên là khâu sơ chế bằng cách rửa sạch, mổ ruột, để ráo nước. Sau đó ướp với gừng đã giã nhỏ, nêm một chút nước mắm, mì chính để ngấm 15 phút. Tiếp theo đổ ra giá cho ráo nước rồi trộn với một chút bột chiên giòn. Bắc chảo lên bếp, cho mỡ vào đun nóng già mới cho cá vào chiên. Trong quá trình chiên không được đảo quá nhiều mà chỉ lấy một chiếc đũa khơi nhẹ một chút cho các con cá không bị dính vào nhau. Cho đến khi cá có màu vàng canh rán thì cho ra đĩa, ăn nóng. Bên cạnh có thêm một đĩa lá lốt để khi ăn có thể cuộn cá với lá lốt chấm nước mắm tỏi. Một trong bí quyết làm cho món cá đạt đến độ ngon hoàn hảo còn là ở cách pha nước chấm. Tùy khẩu vị và sở thích của mỗi người, có người thì thích chấm cá với nước tương gừng, có người thì chấm với nước mắm tỏi. Song hợp vị nhất vẫn là cá cuộn lá lốt chấm với nước mắm tỏi. Khi thưởng thức, chúng ta có cảm giác miếng cá giòn, thịt ngon có mùi thơm của cá sống ở nước tự nhiên. Vừa thưởng thức món cá sông chiên giòn, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, thực khách đến từ Tuyên Quang chia sẻ.
Tôi thì cũng đã rất nhiều lần đến tham quan Hồ Núi Cốc, đi cùng gia đình. Thì chúng tôi cũng đến đây thì chúng tôi chỉ thưởng thức món gà và món lẩu cá. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ăn cái món cá sông chiên. Tôi thấy rất là ngon, đặc biệt là nó lại còn được quấn bằng lá lốt và nước chấm như là nước chấm mắm tỏi. Nên là mùi vị nó càng đặc biệt, càng hấp dẫn hơn. Đây, như chị thấy đây, tôi vừa mua thêm một hộp cá sông to để về làm quà cho những người thân của tôi ở nhà. Nếu mà có dịp đến đây một lần nữa thì tôi chắc chắn là tôi cũng sẽ thưởng thức tiếp món ăn này.
Một trong những món cá cũng được du khách ưa thích mỗi khi đến với Hồ Núi Cốc chính là cá chấm đen. Loại cá này ăn lúc ngon nhất phải có cân nặng khoảng 6 đến 7 kg. Cá chấm đen có thể chế biến được khá nhiều món, cá hấp bia, cá om dưa trên bếp cồn, sốt ngu liễu. Những con to có thể xẻ thịt ra làm món cá chiên vừng, nướng than hoa. Đầu và đuôi cá nấu cháo đỗ xanh hoặc canh măng dọc mùng rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, món ngon nhất vẫn là cá hấp bia. Hấp cá có hai cách, có thể cho vào lồng hấp cách thủy hoặc hấp trực tiếp bằng chảo trên bếp ga. Nếu hấp trên chảo, khi cá ướp xong đổ bia và một chút nước xâm xấp cá rồi đun lên 15 đến 20 phút. Khi thấy mình cá tẽ ra thì tiếp tục rót thêm bia lần thứ hai vào, phi hành khô rắc lên cá. Cho thêm vài cọng hành tươi, vừa đẹp mắt vừa tăng thêm hương vị, sự hấp dẫn của món ăn. Lần đầu được thưởng thức món cá chấm đen tại Hồ Núi Cốc, anh Nguyễn Thanh Quỳnh cho biết.
Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố. Khi nào có thời gian rảnh, tôi cùng bạn bè rủ nhau vào hồ, rồi ra đảo thưởng thức những món ăn về cá. Nói đến cá thì tôi thích các món ăn được chế biến từ cá chấm đen, nhất là món chấm đen than hoa. Sau khi đã được tẩm ướp một số gia vị đặc trưng của mắm tôm, riềng và xì dầu. Nói chung là sau khi ăn thì hương vị của nó khiến chúng tôi cảm thấy rất khó quên và cũng hay đem so sánh với các loại món cá khác.
Được biết, cá ở Hồ Núi Cốc ngon là do nguồn nước ở đây được hội tụ từ những khe nước dưới chân núi Tam Đảo đổ về nên nước rất sạch và ngọt. Do sống trong nguồn nước tự nhiên nên đặc điểm của cá là không có mùi tanh, ăn chắc thịt, ngọt và thơm. Nếu đã đến với Hồ Núi Cốc, du khách đừng quên thưởng thức món ăn hấp dẫn mang hương vị đặc trưng của vùng hồ này nhé. Tiểu mục Điểm hẹn du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch, từ đó chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về phát triển du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động đánh giá tài nguyên du lịch, xác định loại hình du lịch có tiềm năng thế mạnh, đồng thời xây dựng 3 sản phẩm cốt lõi là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Núi Cốc, du lịch trải nghiệm vùng chè và văn hóa trà, du lịch về nguồn ATK Định Hóa. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 7 điểm du lịch đã được quan tâm lập quy hoạch để mời gọi đầu tư phát triển. Các hoạt động quy hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, quản lý bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa được coi trọng. Năm 2018, tổng lượng khách đạt hơn 2,5 triệu lượt, tổng doanh thu từ các doanh nghiệp đạt 405 tỷ đồng. 9 tháng năm 2019, tổng lượng khách đạt hơn 2 triệu lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt 391 tỷ đồng. Để du lịch phát triển xứng tầm, thời gian tới, các cấp ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường quản lý hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, coi trọng phát triển về nhân lực, nguồn lực, vật lực và có cơ chế chính sách phù hợp mời gọi các nhà đầu tư vào Thái Nguyên phát triển du lịch.
Lưu Lan,
Việt Dũng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, địa điểm du lịch mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn có lẽ đã quá quen thuộc với những người dân Thái Nguyên chúng ta. Nhưng đó lại là điểm du lịch khá hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Anh Dũng này, Thái Nguyên thì có rất nhiều vùng chè ngon nổi tiếng, nhưng hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh đến thăm một nơi xưa nay vẫn được mệnh danh là đệ nhất danh trà, đó là vùng trà đặc sản Tân Cương. Anh có sẵn sàng đi cùng tôi không?
Tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đi rồi.
Vùng chè đặc sản Tân Cương còn được gọi quen thuộc là đồi chè Tân Cương, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km về phía tây, tập trung chủ yếu ở ba xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, với diện tích trồng chè trải rộng hơn 1.300 hectare. Nơi đây không những nổi tiếng với sản phẩm chè ngon hảo hạng mà còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi sông thơ mộng và gần với khu du lịch Hồ Núi Cốc, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan. Đồi chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp, nhấp nhô và đất đai thì màu mỡ, môi trường sinh thái thì trong lành, mát mẻ và thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này linh khí, hồn cốt, làm nên thứ chè đặc sản mà ai đã từng thưởng thức thì khó có thể nào quên được. Chè Tân Cương có hương thơm tự nhiên dịu dịu, vị chất nhẹ, màu nước vàng xanh, khi uống có hậu ngọt lắng sâu trong vị giác người thưởng thức, làm mê mẩn những ai yêu thích nghệ thuật thưởng trà. Người dân khu vực đồi chè Tân Cương bảo rằng cây chè có ở đất này từ lâu lắm rồi nhưng mới trở thành đặc sản lừng danh hơn 100 năm nay. Nhờ ông đội năm tới đây khai phá, mở đồn điền trồng chè rồi chế biến thành những gói chè bạch hạc bán đi khắp nơi. Những ẩm khách sành trà rất ưa dùng và tôn vinh là đệ nhất danh trà. Hơn nữa trong dân gian còn lưu truyền rằng đây từng là sản vật để tiến vua, càng củng cố thêm vị thế đặc sản chè Tân Cương. Đến du lịch đồi chè Tân Cương, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những nương chè xanh mát, lung linh sắc màu thơ mộng và được ngắm nhìn những động tác hái chè điêu luyện như đang múa của trẻ em phụ nữ trên nương. Đặc biệt, nếu đến với các vùng chè vào mùa thu đông, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng những ngọn chồi xanh biếc e ấp dưới lớp sương mai óng ánh, tạo cảm giác hài hòa, trong trẻo.
Vâng, hiện nay thì vùng chè đặc sản Tân Cương có rất nhiều hộ dân trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với các sản phẩm chè phong phú và đa dạng. Và từ nghề trồng chè truyền thống thì cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng khá giả, chị Lan ạ.
Không những thế, ngoài việc trồng và chế biến chè thì một số hộ dân nơi đây còn tham gia vào dự án phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng và qua đó thì đã góp phần vào việc quảng bá hình ảnh cây chè, người trồng chè cũng như hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế.
Chị Lan này, tôi được biết nơi đây còn có công trình không gian văn hóa Trà Tân Cương, được xây dựng bề thế rất đẹp mắt và cũng là nơi trưng bày triển lãm nhiều thông tin bổ ích về vùng chè đặc sản Tân Cương. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ghé thăm khu vực này nhé.
Nghe anh nói vậy thì tôi cảm thấy rất là tò mò, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa trà được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m² của vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Công trình được xây dựng phục vụ tổ chức liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011, đến nay trở thành điểm hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Anh Dũng này, tôi thấy rất là đẹp và rất ấn tượng với khung cảnh bên ngoài nơi đây.
Tôi cũng thấy thế, chị Lan ạ. Chúng ta cùng vào trong xem sao.
Quả thật rất là đẹp anh Dũng ạ. Tôi tin là khi đến đây thì du khách cũng sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa trà. Và công trình thì được thiết kế với công năng hội tụ 3 không gian kiến trúc chính gồm có không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật, không gian giới thiệu văn hóa chè và sản phẩm trà.
Như chị đã thấy đấy, ở đây thì cây chè đã trở thành nhân vật chính và là một nhân chứng về lịch sử, nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân vùng chè, từ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Qua quan sát thì tôi thấy tại đây đang lưu giữ và trưng bày nhiều nhóm các tài liệu và hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của cây chè, nét văn hóa chè độc đáo. Ở trong số đó thì có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu và hiện vật về trồng, chăm sóc, chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ.
Đúng như lời anh nói thì tôi được biết là sau gần 9 năm chính thức đi vào hoạt động, không gian văn hóa trà đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng nghìn đoàn khách trong nước và quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa trà.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với không gian văn hóa trà Tân Cương dịp này thì du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử thưởng trà Thanh Tao đã được lưu truyền qua bao thế hệ. Sau đó thì sẽ nhấp chén trà, thoảng mùi hương cốm, cảm nhận vị chát, ngọt hòa cùng âm hưởng của từng câu hát trong bài hát Cô gái hái chè. Và tất cả sẽ là trải nghiệm thi vị dành cho du khách.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, bút chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai.